Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á, đơn vị bị tình nghi đội giá bộ xét nghiệm COVID-19 và thông đồng với cán bộ quản lý các bệnh viện, trung tâm phòng dịch cho việc sử dụng bộ xét nghiệm của công ty này. Báo Tuổi Trẻ dẫn văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành hôm 21 tháng 12 cho biết, ông Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an sớm hoàn tất việc điều tra, đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử và nộp lại tài sản bị chiếm đoạt cho ngân sách nhà nước. Các bộ ngành khác là Bộ Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư được đề nghị phối hợp với cơ quan công an để đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý các vướng mắc. Trong khi đó, Vietnamnet hôm 23 tháng 12 cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí về bộ xét nghiệm của công ty Việt Á. Trong đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tổ chức này đã công bố các báo cáo công khai cho cả sản phẩm được phê duyệt lẫn không đạt tiêu chuẩn trên trang web của mình. Trong số 46 sản phẩm không đáp ứng các hồ sơ cần thiết về an toàn, công năng hoặc hệ thống quản lý chất lượng, có bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Trước đó, vào cuối tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp. Bộ này cũng tuyên bố bộ xét nghiệm của Việt Á cũng đã được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và giấy chứng nhận lưu hành tự do. Vì vậy, bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam sản xuất có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Sau khi truyền thông trích dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bộ dụng cụ không được chấp thuận, một đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi và nói với báo chí rằng do sai sót thông tin nên bộ đã gỡ bài viết đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới về bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á trên trang web của bộ này. Vào ngày 19 tháng 12, Công an đã bắt giữ và khởi tố ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, với cáo buộc nâng giá bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương và triệu tập 30 cá nhân liên quan đến vụ án. Trước đó, vào tháng 4 năm ngoái, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm COVID-19. Kể từ đó, công ty này đã cung cấp bộ xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác tại 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Điều tra ban đầu cho biết, Phan Quốc Việt và các lãnh đạo chủ chốt của công ty thừa nhận đã lợi dụng nhu cầu cấp thiết về bộ xét nghiệm và cung cấp trước thiết bị cho các bệnh viện và cơ sở y tế, sau đó câu kết với lãnh đạo các đơn vị này để Việt Á được trở thành nhà cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 cho các đơn vị với giá do công ty đặt ra, được cho là cao hơn rất nhiều so với giá sản xuất dụng cụ. Phan Quốc Việt cũng bị cáo buộc đã chi số tiền rất lớn cho các cán bộ lãnh đạo đơn vị. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bước đầu xác định Việt Á đã bán bộ thử nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị là 151 tỷ đồng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 12 cũng xác nhận Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã mua sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng.
Hôm 23 tháng 12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu rằng các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để gia tăng các hoạt động chống phá đảng nhà nước. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu như trên tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021. Ông Môn nói rằng nhờ vào công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trên không gian mạng đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó phát hiện mỗi sự kiện lớn của đất nước và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam, các lực lượng thù địch phản động đã gia tăng hoạt động chống phá đảng nhà nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương phát biểu rằng các đối tượng thế lực này với phương thức hoạt động mới là lợi dụng các vấn đề an sinh xã hội để tổ chức hoạt động công kích, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chế độ, gây mất đoàn kết, chia rẽ lực lượng công an, quân đội, bác bỏ phủ nhận sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng vũ trang. Các nhà hoạt động tại Việt Nam lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của lãnh đạo ban tuyên giáo Trung ương. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Trần Bang nói với VOA.
là cái khẩu khí thường xuyên của tuyên giáo trung ương đảng rồi, cộng sản Việt Nam rồi. Thế người dân đâu có chống phá ai đâu, người ta chỉ nói sự thật. Hàng bao nhiêu ngàn người đói kẹp khổ sở, mấy đợt bỏ các cái tỉnh thành ở phía Nam để chạy bộ về phía Bắc với cả con nhỏ mấy ngày tuổi đi cả ngàn cây số. Đấy là cái sự thật. Cái sự thật khi người dân mà nói đến cái sự thật đó thì người ta lại chụp mũ cái câu là chống phá để mà khỏa lấp lên những cái lỗi trong cái vấn đề mà chống dịch kém, ví dụ như là tập trung cách ly chẳng hạn, hay là hô hào để test, để bắt ép người ta phải test rất nhiều, bây giờ mới lại bùng ra cái chuyện là test kit các thứ là mua cái giá quá cao do tham nhũng, do cả một hệ thống.
Bác sĩ Đinh Đức Long ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định:
chứ ban tuyên giáo là cơ quan tuyên giáo và tuyên huấn của đảng chứ không phải là tòa án, cho nên họ muốn nói là ai là thế lực thù địch của ai đã lợi dụng Covid chống phá thì họ nên khởi kiện người đó ra tòa và tòa nhân sự kết án theo các điều luật hiện hành của Việt Nam. Thì tôi nghĩ thế, chứ còn họ nói như vậy thì không có sức thuyết phục, là vì họ nói chưa thấy có dẫn chứng, chưa có một cái bản án nào, và họ có thể, người ta có thể hiểu nhầm rằng là họ đã lạm dụng quyền của mình.
Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trực tuyến cho hay, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 3.036 tin giả, thông tin sai sự thật do các thế lực thù địch phản động phát tán trên không gian mạng. Ông Môn nói, bối cảnh dịch COVID-19 đặt ra những vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với công tác tuyên giáo. Bác sĩ Đinh Đức Long nói thêm rằng, nếu nói là có lợi dụng dịch COVID-19, thì chính các cán bộ nhà nước trực tiếp chỉ đạo vụ test kit Việt Á đang gây xôn xao dư luận, hay dụ một ông bí thư phường ở Bình Dương, một cán bộ chỉ đạo cưỡng chế bà Hoàng Thị Phương Lan đi làm xét nghiệm COVID-19 hồi tháng 9 mới thực sự là người đã lợi dụng. Ông nói:
nếu như ban tuyên giáo nói là có lợi dụng chống đối đảng chính phủ thì chính là những cán bộ trực tiếp tham gia vụ này, rất nhiều người chống đối đấy. Đấy, anh bí thư cái phường của cái Bình Dương đấy vào phá nhà ta vào đấy, đấy là lợi dụng chống đối cái gì đó. Thế sao các ông xử đi? Mà còn nói chung chung như thế. Đó, thế nên là cái này nó càng ngày nó càng thấy rằng là cái khả năng quản trị của chính phủ trong một cái khủng hoảng nhân đạo là cái bệnh COVID này rất là kém.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nói, cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu tự giác, làm trước tự soi mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì đã làm tốt, cái gì chưa tốt và tại sao. Trên cơ sở đó tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục. Ông Thưởng nói thêm, ngăn chặn tình trạng lợi dụng kiểm điểm phê bình để đấu đá hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng.
Tập đoàn Vingroup, công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam, có kế hoạch huy động 1,5 tỷ đô la thông qua phát hành trái phiếu quốc tế vào năm tới để tăng vốn cho đơn vị sản xuất ô tô của mình. Các hãng truyền thông quốc tế như Reuters, Nikkei dẫn thông báo của công ty cho biết vào ngày 23 tháng 12. Trái phiếu có thời gian đáo hạn là 5 năm, với thời gian thực hiện dự kiến là trong quý 1 năm 2022. Khoản tiền huy động sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí cho việc phát hành trái phiếu và tăng quy mô vốn hoạt động của Vingroup thông qua việc thực hiện dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast. Theo Reuters, Vingroup đang đàm phán với các nhà đầu tư bao gồm Quỹ Đầu tư Quốc gia Qatar và hãng BlackRock nhằm huy động vốn cổ phần tư nhân khoảng 1 tỷ đô la cho VinFast và giao dịch có thể sẽ sớm hoàn tất trong thời gian tới. VinFast hiện đang có kế hoạch ra mắt 3 mẫu xe điện EV vào tháng tới tại triển lãm điện tử CES ở Las Vegas như một phần trong nỗ lực giành chỗ đứng tại thị trường xe hơi Hoa Kỳ và châu Âu. Tập đoàn này cũng vừa mới làm lễ khởi công một nhà máy sản xuất pin EV đầu tiên của Việt Nam ở khu kinh tế Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 12 tháng 12 với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vingroup, bà Thái Thị Thanh Hải nói rằng nhà máy mới sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý cho khách hàng, thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Hồi đầu tháng này, Vingroup đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 51,52% trong VinFast cho công ty VinFast Trading and Investment, một công ty con của Vingroup có trụ sở tại Singapore, để chuẩn bị cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ vào nửa cuối năm nay. VinFast đã trở thành nhà sản xuất ô tô nội địa chính thức đầu tiên của Việt Nam khi các mẫu xe chạy bằng xăng được sản xuất với logo riêng được đưa vào thị trường năm 2019. Tập đoàn này hiện đang tập trung vào thị trường Hoa Kỳ với việc giới thiệu những mẫu xe điện SUV và mô hình cho thuê pin xe, dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới. Vingroup cho biết họ đang đặt mục tiêu doanh số bán xe điện toàn cầu là 42.000 chiếc vào năm tới, tăng hơn rất nhiều so với kế hoạch trước đó là 15.000 chiếc.
Tàu khu trục BN của Đức sắp thăm Việt Nam vào tháng Giêng 2022 trong chuyến đi kéo dài 6 tháng đến châu Á-Thái Bình Dương. Con tàu vừa đến Singapore và hiện đang lưu lại đảo quốc này trong 2 tuần dịp Giáng sinh trước khi đến Việt Nam. Bộ Quốc phòng Đức thông báo tin Twitter, tàu khu trục sẽ ở lại đây trong những ngày nghỉ cuối năm. Sau đó tàu sẽ tiếp tục hải trình của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điểm dừng chân tiếp theo là Việt Nam. Báo Straits Times của Singapore cho biết tàu khu trục Bayern đến Singapore hôm 20 tháng 12 trong khuôn khổ đợt triển khai kéo dài 6 tháng tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là nhiệm vụ đầu tiên như vậy của Hải quân Đức trong gần 2 thập kỷ qua. Từ khi rời căn cứ Wilhelmshaven ở Tây Bắc nước Đức vào tháng 8 2021, tàu đã đi qua Biển Đông trước khi đến Singapore và dự kiến sẽ tiếp tục hành trình đến Việt Nam từ đầu tháng 1 2022, theo tờ Straits Times. VOA đã liên lạc Đại sứ quán Đức tại Việt Nam để tìm hiểu thêm về chuyến thăm của tàu Bayern đến Việt Nam, nhưng chưa được phản hồi. Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa loan tin về chuyến thăm Việt Nam của tàu chiến này. Trang USNI News dẫn lời ông K. A. Kim Songbak, Phó Tư lệnh Hải quân Đức, cho biết việc triển khai kéo dài hơn 6 tháng hiện tại của tàu Bayern đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là bước đầu tiên hướng tới việc triển khai hải quân định kỳ tới khu vực này. Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, ông Songbak cho biết việc triển khai tàu Bayern sẽ giúp Hải quân Đức làm quen với khu vực này vì tàu chiến Đức lần cuối cùng đến đây đã hơn 19 năm. Ông nói rằng, tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của chính phủ Đức, ông dự định sẽ triển khai các tàu chiến của Đức tới khu vực một cách thường xuyên, sau đó có khả năng sẽ triển khai phối hợp cùng với hải quân các đối tác châu Âu và xuyên Đại Tây Dương. Tàu chiến hiện đang neo đậu tại căn cứ hải quân Changi trong 2 tuần vào dịp Giáng sinh và năm mới để tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng, cũng như cho hơn 200 thủy thủ trên tàu nghỉ ngơi, trang Straits Times cho biết. Việc triển khai tàu chiến này đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho thấy Đức đang cùng các quốc gia phương Tây khác mở rộng sự hiện diện quân sự của mình tại khu vực giữa lúc đang có những báo động ngày càng tăng về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố khi tàu Bayern khởi hành đến châu Á vào hồi tháng 8, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi quyết định trật tự quốc tế của tương lai. Chúng tôi mong muốn đảm nhận trách nhiệm và đóng góp vào quá trình định hình và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.